Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị thính giả. Quý vị đang đến với tạp chí Sức Khỏe La Vang, chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, nói đến cholesterol trong máu thì mọi người ai cũng cảm thấy đây là một cái căn bệnh hết sức là quen thuộc vì rất là nhiều người mắc phải. Tuy nhiên, nếu cholesterol không được điều trị một cách nghiêm túc và kỹ càng thì dễ dàng dẫn đến những bệnh về tim mạch gây nguy hiểm đến tính mạng. Và để tìm hiểu thêm về đề tài này thì ngày hôm nay Kim Phụng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện với bác sĩ Michael Dũng Cao làm việc tại Sydney để tìm hiểu rõ những nguyên nhân, những triệu chứng cũng như là cách phòng bệnh như thế nào quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Kim Phụng cùng quý khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, đầu tiên thì xin bác sĩ Dũng chia sẻ một chút xíu về cái bệnh chúng ta rất là quen thuộc, đó là bệnh cholesterol là bệnh như thế nào ạ?
Cholesterol là một trong những cái nguyên nhân gây bệnh tim mạch, mà bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của những nước đang phát triển giống như Úc và những nước đang phát triển giống như Mỹ, Canada, những nước đã phát triển như Mỹ, Canada. Thì cholesterol nghĩ rất là nhiều người bị, nhưng mà để hiểu hơn về cái bệnh này thì có thể mình sẽ nói thêm về cái cholesterol mình thường hay nghe nói là good cholesterol, bad cholesterol này kia. Thì thường á, lúc mà mình khi thử máu á, thì cái kết quả máu mình sẽ cho là total cholesterol, thì cái đó là tổng quát là tất cả lượng cholesterol trong máu mình là bao nhiêu. Thì trong đó nó sẽ có nói thêm là bad cholesterol với good cholesterol. Thì bad cholesterol là LDL tức là light density lipoprotein, tức là những cái giọt mỡ mà nhẹ, tức là tại vì nó có nhiều mỡ thành nên nó sẽ nhẹ hơn. Thì cái loại này là nói nôm na là bad cholesterol, tức là cái loại mỡ xấu, nhưng mà cao nhiều trong máu thì dẫn tới nguy hiểm về tim mạch. Còn cái loại thứ hai là HDL, tức là high density lipoprotein, tức là cái loại này là good cholesterol, hay là loại này nó có ít mỡ hơn, nó nhẹ hơn. Nhiệm vụ của HDL á, là loại mỡ tốt này nè, thì cái nhiệm vụ của nó là nó đem mỡ từ ở bên ngoài thành mạch đem về gan để gan xử lý, thành ra nó công việc của nó giống như là dọn dẹp cái ổ mỡ ở ngoài thành mấy cái động mạch, thì nó giống như là dọn dẹp cho sạch sẽ, thành ra nó là mỡ tốt, hay là gọi là good cholesterol. Còn cái LDL á, tức là cái loại mỡ xấu á, thì nó đem cung cấp, cái nhiệm vụ nó là chuyên chở cholesterol tới những tế bào để tế bào sử dụng. Thì thực sự á, cơ thể mình cũng rất cần cholesterol, tại vì mình cần cholesterol để mình sản xuất ra những cái hormone giống như là steroid hormone, tức là những cái hormone giống như là testosterone là hormone nam, rồi estrogen là hormone nữ, hoặc là sản xuất những cái vitamin giống như vitamin D, hoặc là sản xuất cái màng tế bào. Thì màng tế bào cấu trúc là tới 80-90% cholesterol trong đó. Rồi để sản xuất bile là cái mật để cơ thể mình có thể tiêu hóa được chất béo, thì cơ thể mình cũng rất cần. Thì cái nhiệm vụ của LDL gọi là mỡ xấu này nè, nó chuyên chở cái cholesterol từ gan tới những cái bộ phận cần thiết. Nhưng mà đôi lúc mà nó chở nhiều quá đó, thì những cái cholesterol dư sẽ động lên trên thành mạch máu, dẫn lâu ngày sẽ dẫn tới nghẽn mạch máu. Nghẽn mạch máu thì dẫn đến những hội chứng bệnh giống như bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, hoặc là những cái bệnh nghẽn mạch máu ở phía chi, giống như là peripheral neurovascular disease, tức là những cái mạch máu phía chi bị nghẽn là không lưu thông được, thì dẫn tới những cái bệnh về tim mạch, rồi vì những biến chứng giống như hồi nãy mình nói.
Dạ, như vậy thì không biết là vì sao mà cái nguyên nhân vì đâu mà hình thành nên cái cholesterol xấu ạ?
Có nhiều lý do, nhưng mà lý do chính á, là có thể là do di truyền. Thì cái yếu di truyền tức là cái cơ thể mình sản xuất ra những cái cholesterol xấu quá, có thể là do có thật ra bây giờ nghiên cứu họ thấy rất nhiều cái gene làm cho cơ thể mình sản xuất ra nhiều cái LDL là cái mỡ xấu này. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình bị tiểu đường á, thì tiểu đường nó cũng làm cho những cái LDL, tức là cái mỡ xấu này, nó tăng lên nhiều hơn. Thứ ba nữa là vì cái bú cổ á, tức là cái tuyến giáp, tức là cái bú cổ của mình nó không có làm việc, thì nó không có sản xuất đủ những cái thyroxine, tức là cái hormone của tuyến giáp á, thì sẽ dẫn tới tăng cái LDL, tức là cái mỡ xấu. Rồi ngoài ra thì những cái khác như là cái cách ăn uống của mình thì cũng rất là quan trọng. Thì người ta nói nếu mà ăn nhiều cái loại đường, mà cái đường ngọt, tức là cái đường fructose á, cái là mà loại đường refined, tức là cái đường tinh chế, thì nó sẽ dẫn đến rất là nguy hiểm, sẽ dễ bị tăng cái hàm lượng mỡ trong máu, thì rất nguy hiểm. Thì ngoài ra stress stress tức là căng thẳng như cuộc sống đó, thì sẽ làm những cái stress hormone, tức là những cái cortisol trong máu mà nó tăng lên, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái LDL, tức là cái mỡ xấu. Hoặc là ít vận động quá thì cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái mỡ xấu này.
Vậy thì cái bệnh cholesterol này nó có phân biệt đối tượng hay không ạ? Hay là những người lớn tuổi thì dễ bị hơn, hay là những người như thế nào thì thường hay mắc phải cái bệnh này hơn ạ?
Thì thật sự cái bệnh này á, càng lớn tuổi thì càng dễ bị nhiều hơn. Nhưng mà có những người nếu mà có di truyền, tức là có những cái gene về về cái của bệnh này á, thì có thể bị rất sớm. Tại tôi có những bệnh nhân cỡ 10 tuổi đã bị mỡ cao rồi và phải uống thuốc rồi. Nó sớm như vậy đó. Thì người ta nói là nếu mà bị mà những cái hội chứng di truyền như vậy, phải càng chữa trị càng sớm càng tốt. Để lâu á thì lúc mà mấy cái mạch máu bị nghẽn rồi đó, thì lúc mà mình chữa là dễ rồi, thì sẽ dễ bị, những đứa bé này sẽ dễ bị nhồi máu cơ tim hoặc là bị tay bệnh về tim mạch rất là cao. Thành ra nói chung là nó không phân biệt tuổi, nó chỉ do cái di truyền là chủ yếu, thứ hai là cách ăn uống rồi những cái bệnh phụ khác nữa.
Còn nói về những cái thuốc mà để điều trị đó, bác sĩ Dũng, thì Kim Phụng thấy là có rất là nhiều người hợp với loại thuốc này, nhưng mà đối với một người khác thì lại không sử dụng được. Đó là nguyên nhân là vì cái gen di truyền thì mình sẽ hợp với những cái loại thuốc khác nhau, hay là như thế nào ạ?
Cái đó thì đối với người Việt mình đó thì rất là phổ biến, tại vì nhiều nhiều người Việt mình hay có thói quen là không, nên là uống vô bị nóng quá rồi không uống nữa. Thành ra cái vấn đề compliance, tức là vấn đề mà phải uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ á, thì người Việt mình cái này đôi lúc hơi không không
Lơ
làm thành
là.
công, hơi lơ là, hơi lơ là, đúng rồi. Thì thành ra bà con phải để ý kỹ một chút. Nhưng mà cái vấn đề uống thuốc là một chuyện, nhưng mà cái cách thay đổi cái lối sống, tức là thay đổi cái cách sống của mình, mới cái đó là cái vấn đề chính nhất. Thì cái thay đổi cách sống là như thế nào, tức là phải giảm cân, giảm stress, phải exercise, vận động nhiều thêm, rồi phải thư giãn, relax meditation, rồi ăn uống thì ăn ăn những nhiều rau cải trái cây, ăn bớt những chất đường, ăn bớt nhất là những cái đường refined, tức là những cái đường tinh chế, giống như cái đường đường mà nó bán trong siêu thị này kia, những cái đường đó phải nên giảm. Đường trong trái cây thì đường có thể là nó tốt hơn là đường tinh chế, là mình múc từng muỗng mình bỏ vô thì rất là tệ, không không có lợi cho sức khỏe. Rồi ngưng hút thuốc, rồi ngủ nghỉ thư giãn này kia, thì đó là những cái phương pháp để rất là tốt. Thì người ta nói là ăn uống đi, ăn nhiều rau cải trái cây fiber thì có thể giảm cỡ 5 tới 10% cái lượng mỡ xấu trong máu. Rồi giảm thêm cái chất béo lúc mình ăn, thì người ta nói là cái chất béo á, lúc mình ăn thì có hai loại chất béo phải nên giảm, tức là nó kêu là trans fat với saturated fat, tức là cái loại trans fat thì cái mỡ mà nó dùng trong công nghiệp để chiên dầu gì kia đó, trong trong mấy cái take away, tức là mấy cái fast food xài thường á, thì cái mỡ này rất là nguy hiểm, nó không có lợi. Và cái saturated fat là cái mỡ mà thường trong trong động vật, còn ở thực vật thì có ở dầu dừa. Thì những cái này á, thì theo nghiên cứu mới nhất của nó đó, thì nó nói là không có lợi cho tim mạch, nhưng mà cũng nó cũng không có prove được là không có hại cho tim mạch nữa, tức là cái này nó chưa có ngã ngũ gì đâu hết. Thành ra cái này thì cứ tạm thời để đó, mình cứ tránh được thì tốt, nhưng mà không có nhất thiết lắm. Còn cái thứ ba nó recommend đó là phải nên ăn nhiều cái chất polyunsaturated fat, tức là những cái chất trong dầu ô liu, những cái chất mà omega 3 giống như trong fish oil này kia, thì những cái đó nhiều hơn sẽ tốt cho cái cholesterol của mình. Vậy tránh đường thì những cái đường mình nói là cái đường fructose hồi nãy là đã nói sơ sơ, thì nó cũng là tăng cái mỡ xấu trong máu của mình. Về thuốc á, thì có nhiều loại thuốc, nhưng mà có nhiều bệnh nhân tôi cũng complain là, tức là nói là bị đau nhức rồi bị mệt mỏi khó chịu này kia, thì thật sự cái thuốc á, thì cũng có, nhưng mà cái phản ứng phụ thì cũng thấp lắm, nó khoảng 1/1000 thôi, nhưng mà cái benefit nó cũng rất là cao, tức là cái lợi của nó rất là cao. Thì tại vì uống như vậy thì giảm được cái tim mạch và giảm được cái nguy cơ bị chết xuống từ 20 tới 30% thì rất là tốt. Mà trong khi đó cái nguy cơ bị đau nhức thì có khoảng 1/2/1000 thôi, thì cũng không có đáng kể lắm. Thành ra nếu mà bà con bị đau nhức một chút đó, thì có thể uống những cái thuốc giảm đau nhẹ, rồi có thể uống thêm cái thuốc nó kêu là Q10. Q10 coenzyme là cái thuốc này uống kèm với cái những cái thuốc statin, là cái thuốc để giảm mỡ trong máu, thì người ta nói là cũng giúp được giảm cái đau nhức, giảm cái phản ứng phụ của statin, cái thuốc hạ cholesterol. Thì ngoài cái thuốc statin nó có thêm những cái thuốc khác như là cái ezetimibe rồi fibrate, rồi những cái thuốc này thì nhất là cái fibrate đó thì có cái thuốc kêu là Lipidil thì rất là tốt. Để ngoài giảm cái chất mỡ trong máu thì nó còn ngừa được cái những cái bệnh về mắt nữa, những cái bệnh về mắt. Thành ra mấy cái bác sĩ nhãn khoa thì rất cái thích loại thuốc này. Ngoài ra có những cái thuốc mới giống như những cái thuốc chích, nhưng mà những cái thuốc đó thì thực sự thì đối dành cho những người mà không không chịu được phản ứng phụ của thuốc statin thì mới xài thôi, chứ cái thuốc đó cũng không 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 có xài thường lắm. Hồi nãy quên nói một phần nữa là cái triglyceride, thì cái cholesterol là một 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 phần của mỡ trong máu, còn cái phần khác là cái triglyceride, tức là chất mỡ trong máu đó. Thì cái chất này á thì bản thân nó cũng gây nghẽn mạch máu, thì cái chất này nó chủ yếu là nó từ đồ ăn của mình, nếu mà mình ăn uống không kỹ thì chất này sẽ cao, thì cũng ảnh hưởng tới bệnh tim mạch thì cũng rất là nguy hiểm. Thì những cái thuốc mà mình nói nãy đó, thì nhất là cái thuốc loại thuốc fibrate, tức là cái Lipidil này kia, những cái thuốc đó để đặc trị cho cái triglyceride, tức là có cái tăng cái chất mỡ trong máu. Ngoài ra thì có thể dùng cái omega 3 là cái fish oil đó, thì cũng rất là hiệu nghiệm. Tại tôi có một bệnh nhân cái triglyceride họ lên tới 30 lần, rất là cao, rất là cao. Rồi cái cholesterol cũng lên tới 60. Cái số rất là khủng khiếp. Cái tôi điện thoại lại cái bác sĩ Sullivan là chuyên khoa về mỡ trong máu nè của RPA, thì bác sĩ này mới khuyên là nên dùng thử cái omega 3, tức là fish oil đó,
Dạ.
mà uống 10 viên mỗi ngày, thì
10
tôi
viên
cũng
ạ.
ngạc 10 viên mỗi ngày. Thì sau khi uống thì khoảng 6 tuần sau tôi thử lại, cholesterol bình thường là khoảng 5-6 thôi. Thì ra cái fish oil cũng rất, tức là nó rất là hiệu nghiệm để chữa trị cholesterol. Thành ra ngoài cái thay đổi cách sống thì mình thấy ăn nhiều cá nè, có thể uống thêm fish oil, tức là dầu cá nè, thì cái đó cũng có lợi cho cholesterol, có lợi cho khớp, rồi có lợi cho tim mạch nữa.
Xem ra như vậy là omega 3, những cái loại fish oil thì rất là tốt cho những người bị cholesterol. Nhưng mà bác sĩ Dũng ơi, cái vấn đề mà rất là nhiều người lo sợ đó là cái cholesterol này rất là dễ dàng dẫn tới cái vấn đề tim mạch, mà một trong những cái bệnh đó chính là cái bệnh nhồi máu cơ tim. Vậy
Đúng
thì
rồi.
trước khi một cái câu hỏi thì cũng không phải là dễ dàng để trả lời, nhưng mà trước khi mà một người bị nhồi máu cơ tim thì họ có những cái dấu hiệu hoặc là những cái triệu chứng gì để biết là họ sắp bị hay không ạ?
Cái câu hỏi này thì cũng khó. Thực sự á, đa số là cũng có một số bệnh nhân á, thì có thể cảm thấy đau nhói ngực khi mà vận động, hoặc là họ có thấy cảm thấy khó thở lúc mà họ đi lên cầu thang, hoặc là khó thở lúc mà đi bộ lên dốc, hoặc là, nhưng mà đại đa số là không có triệu chứng. Đại khái những người mà cuộc sống rất là căng thẳng, người ăn uống không đầy đủ, huyết áp thì lúc nào cũng cao hết, thì những người đó là lúc nào cũng rất là dễ bị nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Thành ra phải tập cái lối sống thư giãn, buông thả, vận động, exercise đều đặn, ngủ nghỉ ngơi đầy đủ thì rất là tốt để có thể ngừa được bệnh này. Còn cholesterol thì không có cách nào mà mình biết trước, nhưng mà thường như bà con nên khám định kỳ để thử cholesterol, mà nhất là những ai có cái family history, tức là cái lịch sử gia đình có người bị bệnh tim mạch thì nên khám để thử cholesterol mỗi năm ít nhất một lần. Và nhất là mọi người trên trên 40 tuổi á, thì nên khám thường xuyên. Còn những người dưới 40 tuổi, nếu mà trong nhà có ai bị bệnh tiền sử về tim mạch đó, thì nên nên thử sớm hơn. Thì nếu mình biết sớm á, thì mình có thể uống thuốc cholesterol, hạ cholesterol để mình có thể ngừa được những bệnh tim mạch này trước khi nó bị nhồi máu cơ tim. Tại lúc mà bệnh nhồi máu cơ tim tức là mình bị nghẽn trên 80-90% cái mạch máu rồi. Mình uống thì có thể nó nở ra lại, tức là nó mở rộng cái độ hẹp trong mạch máu lại khoảng 50% thôi, chứ không có mở rộng nhiều. Thành ra cái nguy cơ tim mạch cũng còn rất cao mặc dù uống thuốc.
Gần đây thì có nhiều những cái group, những cái nhóm nói chuyện, họ đồn đoán là có một vài cái loại thuốc mà mỗi ngày mình uống một viên thì có thể ngăn ngừa được cái nhồi máu cơ tim. Không biết là thật không, của chuyện này như thế nào, bác sĩ Dũng ạ?
Dạ, đúng rồi Kim Phụng. Thì trước đây đó, thì cái information thì nó nói là cái benefit nó không có rõ ràng. Nhưng mà theo cái nghiên cứu gần nhất của trường đại học Tehran ở Iran vào tháng 8 2019 đó, thì họ làm một cái nghiên cứu trong cái viên thuốc super pill á, or polypill nó gọi. Thì cái viên thuốc này á, nó có aspirin là để loãng máu, rồi một thuốc statin là để giảm cholesterol, và cộng thêm hai cái thuốc khác để hạ huyết áp. Tức là trong cái viên thuốc này có bốn thứ thuốc. Thì nó làm một cái nghiên cứu này trên cái nông dân ở ở Iran, thì khoảng trên 3.000 bệnh nhân sẽ được uống thuốc này mỗi ngày, đồng thời cộng với advice, tức là cái hướng dẫn để thay đổi cách sống giống như hồi nãy mình nói đó, giống như giảm cân, rồi chạy bộ, rồi nghỉ ngơi, ăn uống điều độ này kia đó. Thì cái thay đổi cách sống đồng thời cộng với uống thuốc. Còn trên 3.000 người khác thì chỉ khuyên bảo cách thay đổi cách sống thôi, chứ không có uống thuốc. Thì sau nghiên cứu thì họ thấy á, cái số lượng mà stroke, tức là bị tai biến mạch máu, nó giảm xuống 1/3, còn số người bị nhồi máu cơ tim giảm đi phân nửa ở cái nhóm uống thuốc. Cái vấn đề là cái thuốc này có tốt cho mọi người không, thì bằng chứng đưa ra là cái thuốc này có lợi về bệnh tim mạch cho mọi người. Nhưng mà cái đồng thời á, có lợi thì dĩ nhiên là có hại. Thì có hại là bị những cái phản ứng phụ của thuốc, thì aspirin thì có thể gây loét bao tử, giống như hồi nãy cái statin á, cái thuốc để giảm cholesterol á, thì có làm cái đau nhức ở ở trong cái gân cơ. Rồi cái thuốc hạ huyết áp á, thì có thể gây tụt huyết áp, thì có thể gây chóng mặt hoặc là gây té, nhất là ở người già, người lớn tuổi dễ bị té. Thì cái đó là cái lợi cái hại. Thứ ba nữa, cái giá thành của thuốc, tức là viên thuốc này thì rất là tốn kém. Thì đối với những nước phát triển giống như Úc, Mỹ, Canada thì cái chuyện thuốc này thì không có thành vấn đề, tại vẫn 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 rẻ, vẫn có thể xài được cho người khỏe mạnh. Nhưng mà đối với những nước nước nghèo giống như Việt Nam hoặc là những nước đang phát triển thì có thể đây là một vấn đề lớn, đây rất là tốn kém.
Xin được cảm ơn bác sĩ Dũng. Như vậy là với cái bệnh cholesterol này thì ngoài việc uống thuốc thì chúng ta cần chú ý rất là nhiều tới cái lối sống cũng như lối sinh hoạt của mình để có thể giảm được cái lượng cholesterol xấu trong cơ thể, đúng không ạ?
Đúng rồi, dạ.
Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Dũng về những cái chia sẻ rất là bổ ích xung quanh cái bệnh cholesterol này, và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Dũng trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Cảm ơn Kim Phụng. Xin chào quý khán thính giả của Đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.